Đoạn 294. Và bây giờ có năm quả, có nghĩa là năm chi trong kinh văn: thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ. Như Patisambhida nói, trong hữu hiện tại có kiết sanh là thức, có nhập thai là danh sắc, có cảm tính tức xúc xứ, có cái được chạm là xúc, có cái được cảm giác là thọ. Như vậy, có năm pháp này trong sanh hữu hiện tại, có những duyên của chúng là nghiệp đã làm trong quá khứ. Trích trong Chú Giải Trung Bộ, chương 1, đoạn 52. Đoạn 295. Có kiết sanh, tức thức. Thức được gọi là kiết sanh vì nó khởi lên nối liền với hữu kế tiếp. Có nhập thai, tức danh sắc. Các sắc pháp và vô sắc đi vào trong thai là danh sắc. Có cảm tính, tức xúc xứ, chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Có cái bị xúc, tức xúc. Xúc là cái khởi lên khi một vật được chạm. Có cái được cảm giác, tức thọ. Cái được cảm nhận kể như quả báo của nghiệp khởi lên cùng với kiết sanh thức, hoặc với xúc do duyên sáu xứ thì gọi là thọ. Đoạn 296. Bây giờ cũng có năm nhân là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Ái, thủ, hữu được kể trong kinh, nhưng khi hữu được bao gồm thì hành đi trước, hoặc tương ưng cũng được gồm. Và đã gồm ái và thủ thì vô minh tương ưng với chúng, do bị nó lừa dối mà có người tạo nghiệp cũng được gồm. Vậy chúng gồm năm pháp, nên nói ở đây trong hữu hiện tại, với sự thuần thục của các nội xứ, có vọng tưởng tức vô minh, có tích lũy tức hành, có bám víu tức ái, có ôm giữ tức thủ, có ý hướng tức hữu. Như vậy, năm pháp này trong nghiệp hữu hiện tại là duyên cho kiết sanh thức ở vị lai. Trích trong Chú Giải Trung Bộ, chương 1, 52. Câu ở đây trong hữu hiện tại, với sự thuần thục của sáu nội xứ, nêu rõ cái vọng tưởng tồn tại trong lúc tạo nghiệp. Nơi một người có các căn đã thuần thục, phần còn lại đã rõ nghĩa. Đoạn 297. Và trong tương lai năm quả là năm chi khởi từ thức. Những món này được diễn tả bằng một chữ sanh, nhưng già chết là già chết của năm món này. Do đó mà nói, trong tương lai có kiết sanh là thức, có nhập thai là danh sắc, có cảm tính là xúc xứ, có cái được chạm là xúc, có cái được cảm giác là thọ. Như vậy, năm món này trong sanh hữu tương lai có duyên của chúng là nghiệp được làm trong hữu hiện tại. Trích trong Chú Giải Trung Bộ, chương 1, đoạn 52. Vậy bánh xe sanh tử này có 20 căm xe là những đặc tính trên. Đoạn 298. Với ba vòng nó quay bất tận. Đoạn 288. Ở đây, hành và hữu là cái vòng nghiệp, vô minh ái thủ là cái vòng hoặc, thức danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ là cái vòng quả báo. Bánh xe sanh tử có ba vòng ấy quay mãi, vì các duyên chưa dứt, khi hoặc chưa dứt. 4. Linh tinh. Đoạn 299. Khi nó quay như vậy, về nguồn gốc trong bốn chân lý, về nhiệm vụ, sự đề phòng, thí dụ, các loại sâu xa và những phương pháp, những điều trên cần được biết. Đoạn 300. Giải về nguồn gốc trong bốn chân lý, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp được nói trong Sakka Vibhamma, trích trong Kinh Phân Tích 106. Không phân biệt, đều là nguồn gốc của khổ. Và như vậy, hành do duyên vô minh được nói trong câu do duyên vô minh có hành, thuộc chân lý thứ hai, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Thức do hành thuộc chân lý thứ nhất, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Các món từ danh sách đến dị thục thọ thuộc chân lý thứ nhất, với chân lý thứ nhất làm nguồn gốc. Ái thuộc chân lý thứ hai, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Thủ thuộc chân lý thứ hai, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Hữu thuộc chân lý thứ nhất và thứ hai, với chân lý thứ hai làm nguồn gốc. Sanh là chân lý thứ nhất, với chân lý thứ hai là nguồn gốc. Già chết do sanh thuộc chân lý thứ nhất, với chân lý thứ nhất làm nguồn gốc. Đấy là nói thế nào bánh xe sanh tử cần được hiểu về phương diện nguồn gốc và chân lý thứ nhất làm nguồn gốc. Gốc trong bốn chân lý. Đoạn 301. Về nhiệm vụ, vô minh làm cho các hữu tình rối ren về các đối tượng của dục và làm một duyên cho sự biểu hiện các hành. Cũng vậy, hành, nghiệp, tạo các hữu vi là một duyên cho thức. Thức nhận biết sự vật là một duyên cho danh sắc. Danh sắc củng cố lẫn nhau và là duyên cho sáu xứ. Sáu nội xứ sanh tương ưng với sáu ngoại xứ và là duyên cho xúc. Xúc chạm đối vật và là duyên cho thọ. Thọ kinh nghiệm kích thích của ngoại trần và là duyên cho ái. Ái khao khát các đối tượng gợi tham dục và là duyên cho thủ. Thủ bám lấy sự vật, gợi sự bám víu và là duyên cho hữu. Hữu tung ném các hữu tình vào các loại sanh, thú khác nhau là duyên cho sanh. Sanh tạo ra các uẩn là duyên cho già chết. Già chết bảo đảm sự tan rã các uẩn là duyên cho sự biểu hiện của hữu kế tiếp, vì nó kéo theo sầu bi vân vân. Chú thích: sầu bi vân vân được kể vào vô minh, nhưng tử tâm không có vô minh hành nên không là duyên cho hữu kế tiếp, do đó nói vì nó kéo theo sầu bi vân vân. Trích trong PM 640. Vậy bánh xe sanh tử này cần được hiểu là xảy ra theo hai lối về nhiệm vụ thích ứng với mỗi phần của nó. Đoạn 302. Về sự phòng ngừa, mệnh đề vô minh duyên hành thiết lập để khỏi thấy có người tạo tác. Hành duyên thức, khỏi thấy sự luân chuyển của một tự ngã. Thức duyên danh sắc, để khỏi có ảo tưởng về sự bền chắc, vì nó phân tích rõ căn để của cái được đoán mò là tự ngã. Những mệnh đề khởi từ danh sắc duyên sáu xứ trở đi, ngăn chặn sự thấy cái tự ngã nhìn, nghe, ngửi, nếm, nhận thức, xúc, cảm thọ, khát ái, chấp thủ, trở thành, sanh, già, chết. Vậy bánh xe sanh tử này cần được hiểu là để ngăn ngừa sự thấy sai, tùy trường hợp. Đoạn 303. Về thí dụ, vô minh như người mù vì không thấy được đặc tính chung và riêng của các pháp. Hành do duyên vô minh, ví như sự vấp của anh mù. Thức do hành, ví như sự té xuống. Danh sắc do thức, ví như ung nhọt. Sanh sáu xứ như máu mủ tụ lại. Xúc do duyên sáu xứ như đánh vào chỗ máu tụ. Thọ như cơn đau do bị đánh. Ái ví như sự khao khát một liều thuốc. Thủ ví như vớ nhầm thứ thuốc không hợp. Hữu ví như đắp vào vết thương thứ thuốc không hợp ấy. Sanh ví như vết thương thành trầm trọng do sức thuốc bậy. Già chết ví như ung nhọt vỡ ra sau khi biến đổi. Hoặc vô minh như là không lý thuyết và tà thuyết. Xem 52. Làm mờ mịt loài hữu tình. Kẻ ngu bị mờ mịt vì vô minh thì lao vào các hành tạo ra hữu kế tiếp, như con tầm nhã tơ làm kén. Thức do hành dẫn, tự đặt mình vào các sanh thú, như một vương tử được vị phụ chánh lập lên ngai vua. Tử tâm đoán tướng tái sanh tạo ra danh sắc với những khía cạnh khác nhau trong kiết sanh, như nhà ảo thuật tạo huyễn. Sáu xứ cắm vào danh sắc mà trưởng thành viên mãn như cụm rừng trên đất tốt. Xúc sanh từ sáu xứ nội, ngoại như lửa bén khi cọ sát. Thọ như người chạm lửa bị bỏng da. Ái tăng nơi người cảm thọ, như khát tăng nơi kẻ uống nước muối. Một kẻ khác ái mong mỏi các loại hữu như khát thèm nước, đó là thủ. Do chấp thủ nó bám vào các hữu như cá cắn câu vì ham mồi. Khi có hữu thì có sanh, như có hạt thì có mầm mộng, và già chết là điều chắc chắn khi đã sanh ra, như sự gãy đổ là cái chắc đối với cây đã mọc. Đoạn 304. Các loại sâu xa. Lời Đức Thế Tôn: lý duyên sinh này, này A Nan, thực sâu xa. Sâu xa thay là lý duyên sanh này. Trích trong kinh Trường Bộ, chương 2, đoạn 55. Ám chỉ sự sâu sắc, một là về nghĩa, hai là về pháp, ba về giáo lý, bốn về sự thâm nhập. Như vậy là các loại sâu xa cần được hiểu về bánh xe sanh tử. Đoạn 305. Ý nghĩa già chết do sanh là sâu xa, vì khó hiểu thấu nguồn gốc già chết. Già chết không xuất phát từ sanh, mà nếu không phải từ sanh thì cũng không từ một cái gì khác. Già chết chỉ khởi từ sanh với độc một tính chất già chết mà thôi. Ý nghĩa của sanh do duyên hữu vân vân, cho đến hành do duyên vô minh cũng vậy. Bởi thế, bánh xe sanh tử là sâu sắc về nghĩa. Đây là sự sâu xa về ý nghĩa, về chính quả của một cá nhân được gọi là nghĩa. Như Vipanga nói, trí biết về quả của một nhân thì gọi là biện tài về nghĩa. Trích trong kinh Phân Tích 293. Đoạn 306. Ý nghĩa của vô minh làm duyên cho hành là sâu xa, vì thật khó hiểu nổi theo sắc thái nào, vào cơ hội nào, vô minh là duyên cho cái hành đủ loại. Ý nghĩa của sanh duyên già chết cũng sâu xa tương tự như thế. Cho nên, bánh xe sanh tử là sâu xa về pháp. Đấy gọi là sự sâu xa về pháp, vì pháp chỉ cho nguyên nhân. Như Vipanga nói, trí biết về nhân là biện tài về pháp. Đoạn 307. Giáo lý duyên khởi này lại sâu xa ở chỗ nó cần được giảng theo nhiều cách, vì nhiều lý do, và chỉ có bậc toàn tri mới hoàn toàn an lập trong giáo lý ấy. Trong kinh điển, lý duyên khởi khi thì được dạy theo chiều thuận, khi lại theo chiều nghịch, và có khi cả thuận lẫn nghịch. Chỗ thì theo chiều thuận hay nghịch khởi từ chặn giữa, chỗ thì chia làm bốn đoạn với ba chỗ nối, chỗ chia ba đoạn với hai nối, chỗ chia hai đoạn với một nối. Do vậy, nói bánh xe sanh tử là sâu xa về cách giảng dạy, đấy là tính cách sâu xa về giáo lý. Đoạn 308. Kế tiếp, các tự tánh của vô minh, vân vân, nhờ thâm nhập chúng mà người ta thấu hiểu đúng các đặc tính, là sâu xa vì chúng khó dò. Vì thế mà nói, bánh xe sanh tử này là sâu xa về sự thâm nhập. Vì ở đây, ý nghĩa của vô minh kể như sự không biết, không thấy, không thâm nhập các chân lý, ý nghĩa ấy là sâu xa. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa của hành kể như tạo tác, tích lũy, có tham hay không tham. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa của thức kể như trống rỗng, biểu hiện kiết sanh chứ không phải luân hồi. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa danh sắc là đồng thời sanh khởi, kể như có uẩn hay không, nghiêng về một đối tượng và bị quấy nhiễu. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa của sáu xứ là ưu thắng, thế gian, cửa, lĩnh vực và sở hữu các đối tượng. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của xúc kể như sờ, chạm, tiếp xúc, ngẫu hợp, gặp gỡ. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa của thọ kể như sự nếm trải kích thích của một đối tượng lạc, khổ hay lưng chừng, kể như vô ngã, kể như cái được cảm giác. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của ái, kể như sự thích thú, sự dấn mình như dòng nước, như cỏ dại, như dòng sông, như biển ái, như cái không thể làm đầy. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của thủ, kể như sự nắm bắt, chộp lấy, tà giải, dính mắc và khó vượt qua. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của hữu, kể như tích lũy, tạo tác, lao vào các loại sanh, thú, trú và hữu tình cư. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của sanh, kể như sự ra đời, nhập thai, tái sanh, hiển hiện. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của già chết, kể như hoại diệt, rơi rụng, tan rã, biến đổi. Đây là sự sâu xa về thâm nhập. Đoạn 309. Lại nữa, có bốn phương pháp đề cập ý nghĩa là phương pháp đồng nhất, phương pháp dị biệt, phương pháp vô can và phương pháp quy luật không thể tránh. Như vậy, bánh xe sanh tử còn phải được hiểu về phương diện này. Đoạn 310. Sự không gián đoạn trong dòng tương tục, vô minh duyên hành, hành duyên thức, như tình trạng hạt giống thành mầm, mầm thành cây, gọi là phương pháp đồng nhất. Một người thấy một cách chân chánh điều này thì bỏ được đoạn kiến. Nhờ hiểu tính cách không gián đoạn của dòng tương tục nhân quả, người thấy sai thì bám lấy thường kiến, cho thấy đồng nhất trong dòng tương tục không gián đoạn qua dây chuyền nhân quả này. Đoạn 311. Sự định rõ tự tánh của vô minh vân vân gọi là phương pháp dị biệt. Người thấy chân chánh điều này thì bỏ được thường kiến, do thấy sự sanh khởi của từng chi phần mới. Và người nào thấy sai thì chấp đoạn kiến, do nắm lấy từng cái dị biệt trong chuỗi biến cố tương tục, xem như có gián đoạn. Đoạn 312. Sự vắng mặt của tính cách hữu ý nơi vô minh vân vân. Chẳng hạn, vô minh không nghĩ rằng hành phải sanh từ nơi ta, hay hành cũng không nghĩ thức phải do ta sanh vân vân, gọi là phương pháp vô can. Người thấy được điều này thì bỏ được ngã kiến, do hiểu rằng không có người tạo tác. Thấy sai thì chấp thủ tà kiến, không có quả báo các nghiệp thiện ác, vì không thấy vận hành nhân quả từ vô minh vân vân được thành lập như một định luật bởi những tự tính của chúng. Đoạn 313. Sự phát sanh của hành do duyên vô minh, không do gì khác, của thức do hành, không gì khác vân vân, như ván sanh từ sữa không đâu khác, gọi là phương pháp quy luật tất yếu, không thể tránh. Người thấy điều này thì bỏ được tà kiến vô nhân và tà kiến không có quả báo các nghiệp. Nhờ hiểu rõ thế nào quả phù hợp với duyên sanh ra nó, người thấy sai chấp rằng không có cái gì sanh từ cái gì, thay vì hiểu rằng quả sanh phù hợp với duyên của nó, thì bám vào tà kiến vô nhân và thuyết định mệnh. Vậy bánh xe sanh tử này về nguồn gốc trong bốn chân lý, về nhiệm vụ, ngăn ngừa, ẩn dụ, các loại sâu xa và phương pháp cần được biết như trên. Đoạn 314. Không có người nào, ngay cả trong mộng, thoát được cái vòng sanh tử khủng khiếp phá hoại này, như cơn sấm sét, trừ phi người ấy đã cắt đứt bằng gươm tuệ khéo mài trên đá thiền định. Cái bánh xe sanh tử này, cái không chỗ đặt chân để tìm hiểu do tính chất sâu xa của nó và khó vượt qua vì sự mờ mịt của nhiều phương pháp. Và Đức Thế Tôn đã dạy như sau: Này Ananda, sâu xa thay là lý duyên khởi. Chính vì không biết, không thâm nhập lý ấy mà thế giới này đã thành một mớ bồng bông, không tìm thấy lối thoát khỏi vòng sanh tử với các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Trích trong kinh Trường Bộ, chương 2, đoạn 55. Bởi vậy, vì lợi ích an lạc cho mình và người, bậc trí hãy thực hành với chánh niệm để có thể khởi sự tìm thấy một chỗ đặt chân trong các chiều sâu của lý duyên khởi này. Chương 17 này kết thúc phần mảnh đức cho tuệ tăng trưởng trong Luận về tuệ tu tập thuộc Luận Thanh Tịnh Đạo, được soạn để làm cho người lành hoan hỷ.